Các bạn thân mến, vậy là sau một thời gian ấp trứng, chim hải âu non đã ra đời. Zopa, con mèo muôn to đùng mập ố đang bước đầu thực hiện những lời hứa của mình với cô chim hải âu. Thế nhưng lời hứa khó khăn nhất là dạy chim non tập bay thì vẫn là một thách thức lớn mà ngay cả người nghiên cứu nhiều sách vở như ngài giáo sư Einstein cũng vẫn chưa tìm ra. Rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương 12. Hiểm nguy phía trước. Mọi chuyện phức tạp bắt đầu vào ngày thứ hai sau khi chim con nở. Zopa phải dùng tới biện pháp dứt khoát hơn để người bạn của gia đình không phát hiện ra con hải âu non của nó. Ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở, nó lật ngược một chậu hoa rỗng, úp lên con chim non rồi ngồi lên đó. Thật may là ông bạn không đi ra ban công và không thể nghe được tiếng chim chiết phản ứng của con chim khi ông ta ở trong bếp. Người bạn, như thường lệ, dọn rửa cái thùng của nó, mở cái hộp đựng thức ăn và trước khi rời đi, ông ngó ra ban công. "Ta hy vọng mày không bị ốm, Zopa. Lần đầu tiên ta thấy mày không chạy hoáng lên khi ta lấy thức ăn cho mày đấy nhé. Mày làm cái trò gì mà ngồi lên cái chậu hoa thế kia? Mày tưởng là mày đang giấu thứ gì đó à? Được rồi, con mèo điên này, hẹn gặp lại ngày mai nhé." Ngộ nhớ ông ta nhìn xuống bên dưới cái chậu thì sao nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là dạ dày Zopa đã muốn trộn nháo nhào và nó phải chạy tới cái thùng vệ sinh. Nó đứng ở đó, đuôi ngẩng lên trời, tận hưởng cảm giác xả hơi đã đời và nghĩ về lời nói của con người. Con mèo điên, đó là thứ mà ông ta đã gọi nó. Có thể ông ta đúng, bởi lẽ hành động thiết thực nhất là để cho ông ta nhìn thấy con hải âu non. Người bạn của gia đình chủ sẽ tưởng rằng Zopa đang định sơ tái con chim. Ông ta sẽ đưa nó đi rồi nuôi đến lớn. Nhưng Zopa đã giấu con chim dưới một cái chậu hoa. Có phải nó điên thật rồi không? Không, không hề. Zopa đã tuân thủ thật nghiêm ngặt những luật lệ danh giá của cộng đồng mèo ở cảng. Nó đã hứa với cô hải âu trong giây phút lâm chung rằng sẽ dạy con hải âu non biết bay. Và nó sẽ làm thế. Nó chẳng biết phải dạy dỗ bằng cách nào, nhưng nó sẽ làm. Zopa đang thu dọn chu đáo cái thùng vệ sinh thì tiếng chiếp chiếp thất thanh của hải âu non khiến nó phải phóng vù ra ban công. Cảnh tượng trước mắt khiến máu nó đông cứng lại. Hai con mèo hoang đang nằm sáng ngay trước hải âu non, đuôi dần dật với vẻ phấn khích. Một con còn dí móng vào đuôi hải âu, dúi con chim xuống. May mắn thay, hai con mèo khốn khổ đó quay lưng lại nên chúng không thấy Zopa. Toàn thân Zopa căng cứng. "Ai mà đoán nổi rằng chúng ta vớ được món điểm tâm béo bở thế này, phải không cô? Con chim này nom y như bữa sáng của hoàng đế." Một con nheo nhéo nói. "Má, cứu con." Con chim la thảm thiết. "Phần khoái khẩu của tao là cặp cánh. Cánh con này tuy gầy nhẳng, nhưng đùi nó trông cũng đầy đặn ngon lành đấy." Con mèo kia bình luận. Zopa trườn tới. Nó bật xòe 10 cái vuốt trên hai chân trước, tóm lấy hai con mèo du đãng, rộng đầu chúng bôm bốp xuống nền ban công. Hai con mèo cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng mỗi lần làm thế, chúng lại xưng nguyên cái vuốt nhọn vào tai.
"Má, chúng nó định ăn thịt con."
Chim non chim chiết mách.
"Ăn con của bà ư? Không thưa bà, không phải bọn em ạ."
Một con mèo mếu máo, đầu nó đang dính bếp vào nền ban công.
"Bọn em ăn chay, thưa bà, ăn chay khắc khổ ấy chứ."
Con còn lại lên tiếng thề thốt.
"Tao chả phải là bà biết gì hết, đồ ngu."
Giúp bà rít, xích tai kéo đầu chúng lên để chúng thấy rõ mặt mình. Khi nhận ra nó, hai con mèo ăn cướp thấy lông mình dựng đứng cả lên.
"Phải đây anh bạn, anh có đứa con xinh lắm, lớn lên nó thế nào cũng sẽ là một con mèo tuyệt đấy."
Con thứ nhất quả quyết với Zopa.
"Xa tới cả dặm cũng nhận ra được ấy chứ, đúng thật là một con mèo xinh đẹp, phải rồi."
Con thứ hai phụ họa.
"Nó không phải là mèo, bọn ngu này, nó là một con hải âu non."
Zopa đính chính.
"Đấy, chính là thứ mà tôi thường xuyên nói với anh bạn đây, ai cũng nên có một con hải âu con."
Con mèo thứ nhất réo lên.
"Phải thế không anh bạn?"
Zopa quyết định hạ màn của hài kịch. Nhưng trước hết thì phải tặng hai thằng đần món lưu niệm từ bộ móng của nó mới được. Nó dí mạnh chân trước, bổ vuốt xé rách một bên tai của hai thằng hèn kia, gào la thảm thiết về đau đớn. Chúng vụt chạy như tên bắn.
Má của con thật là anh hùng,
con nải âu ríu rít nói. Giúp ba nhận thấy rằng ban công không phải trốn an toàn, nhưng nó cũng không thể đưa con chim vào trong nhà vì có thể làm bẩn tấm thảm. Và thế nào, dù người bạn của gia đình cũng phát hiện ra. Đi nào, chúng ta dạo quanh một chút nhé, giúp ba thầm thì rồi nhẹ nhàng tha con chim giữa hai hàm răng. Chương 13. Họa vô đơn chí. Tập trung tại hiệu tạp hóa Harry, bọn mèo thống nhất rằng con nải âu non sẽ không thể ở lại căn hộ nhà giúp ba thêm nữa. Có quá nhiều rủi ro, và thậm chí còn nghiêm trọng hơn mối đe dọa từ hai con mèo hoang, đó là từ con người.
Con người, không may thay, lại rất khó lường. Thường thì với những ý định tốt nhất, họ lại phá hoại nhiều nhất.
Đại tá lên giọng,
ông nói đúng. Ví dụ hãy nhìn ông Harry xem, ông ấy là một con người tốt, tốt chọn con tim. Ông ấy khoái bọn đời ươi và hiểu rằng Matthew cực kỳ thích món bia của ông. Thế là đùng một phát, ông ấy cứ thế rúi bia cho nó mỗi khi nó khát. Einstein nói, giờ thì Matthew tội nghiệp của chúng ta là một gã nghiện ngập. Nó chẳng còn biết xấu hổ là gì. Rồi mỗi lần uống say, nó lại lè nhè mấy bài hát tục tĩu khủng khiếp.
Và khi nào họ mới hiểu được việc họ đang làm? Hãy nghĩ về cô hải âu tuyệt vời kia. Cô ấy chết vì họ điên cuồng, làm ô nhiễm đại dương và rác rưởi của họ.
Secretario thêm vào. Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, cả đám đồng ý rằng giúp ba và con nải âu non sẽ sống trong hiệu tạp hóa cho tới khi nó học được cách bay. Giúp ba sẽ quay lại căn hộ mỗi sáng để con người không lo lắng vì nó, rồi sau đó sẽ quay lại cửa hiệu chăm nom con nải âu.
Ý tưởng về chuyện cho Bambino này một cái tên cũng không tệ lắm nhỉ,
Secretario đề nghị.
Đó chính xác là điều ta đang định đề xuất. Ta rất không bằng lòng với cái trò ngắt lời của anh,
đại tá cầu nhau. Tôi đồng ý, giúp ba nói. Nó cần có một cái tên, nhưng trước tiên chúng ta phải biết nó là trống hay mái đã. Nó chưa kịp nói rõ ý thì Einstein đã lon ton chạy tới tra cứu tập từ điển bách khoa có chữ G và lật nhanh tới trang có từ giới tính. Thật không may, cuốn từ điển bách khoa không đả động gì đến chuyện phân biệt giới tính của một con hải âu non.
Anh phải thừa nhận là mớ từ điển bách khoa nhà anh chẳng giúp bọn mình được mấy việc,
giúp ba phàn nàn.
Tôi không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào về giá trị sử dụng của bộ bách khoa toàn thư. Mọi tri thức đều nằm trong những cuốn sách này cả đấy,
Einstein quay lại cáu kỉnh nói.
Thế còn bom biển thì sao? Đó là một con mèo đi biển cự phách. Ông ấy chính là Gatto. Có thể nói cho chúng ta biết Bambino đây là trống hay mái.
Secretario cất tiếng.
Chính là thứ mà... Này, ta cấm anh không bao giờ được phép,
đại tá lắp bắp. Vì bọn mèo thảo luận hăng quá, con hải âu non bắt đầu luồn quanh đám chim nhồi bông. Ở đó có cả chim két đen, vẹt, tu căng, công, đại bàng và chim cắt. Con hải âu non nhìn chúng khiếp sợ. Đột nhiên, một con vật với cặp mắt đỏ khè đứng ngáng đường nó. Một con vật rõ ràng không phải đồ nhồi bông.
Má, cứu con!
Con hải âu non gào lên thất thanh. Kẻ đầu tiên phi tới chỗ nó là Zopa. Vừa kịp lúc, chỉ nháy mắt nữa thôi, con chuột đã vồ tới ức của con chim non rồi. Khi thấy giúp ba, con chuột chuồn thẳng vào khe nứt trên tường.
Nó muốn ăn thịt con mà ơi!
Con hải âu non thổn thức, liếp chiếp, rúc sát vào giúp ba.
Chúng ta quên bẵng mất mối nguy này. Tôi nghĩ chúng ta phải có một bữa nói chuyện phải quấy với bọn chuột thôi,
giúp ba nói.
Ta đồng ý, nhưng đứng nhượng bộ bọn nhãi con đó quá,
đại tá nhắc nhở. Giúp ba chui vào khe nứt trên tường. Bên trong tối đen như mực, tuy nhiên nó vẫn nhìn thấy cặp mắt đỏ lòe của con chuột.
Tao muốn gặp đầu đảng của tụi mày,
giúp ba nói giọng dứt khoát.
Ta
tao là đầu nặng đây.
Nó nghe thấy tiếng trả lời trong bóng tối.
Nếu mày là đầu đảng thì nhà chuột chúng mày còn hèn mặt hơn cả loài gián. Bảo với thằng đầu đảng của mày, tao muốn gặp nó ngay.
Zoppa nhấn mạnh. Zoppa nghe thấy tiếng chuột lục sục xa dần. Tiếng nó trượt theo một đường ống nước, móng vuốt cạo, xoàn xoạt. Vài phút sau, Zoppa lại thấy cặp mắt đỏ lòe của nó giữa bóng tối.
Đầu đảng của bọn tao sẽ gặp mày trong hầm vỏ hầu, có một lối đi đằng sau cực tượng tên cướp biển.
Con chuột rít lên. Zoppa đi xuống căn phòng vỏ hầu. Nó tìm ở phía sau ngực tên cướp biển và nhìn thấy cái lỗ trên tường, đủ lớn để nó chui được qua. Nó gạt đám mạng nhện sang bên và trườn vào vương quốc của bọn chuột. Chỗ đó bốc mùi nhớp nháp và rác rưởi.
Đi theo đường ống nước.
Con chuột mà nó không thể nhìn thấy lại lên tiếng. Nó y lời, càng bò vào sâu, bụi trần và rác rưởi lại càng bám dày lên lông nó. Nó lần mò trong bóng tối, cho tới khi tới được đoạn cống được chiếu sáng lờ mờ bởi một tia sáng ban ngày mỏng manh. Zoppa đoán rằng hẳn nó đang ở phía dưới con phố, và ánh sáng nó nhìn thấy được chiếu xuyên qua một cái lỗ trên nắp cống. Chỗ đó bốc mùi phát khiếp, nhưng đủ rộng để Zoppa có thể đứng thẳng trên cả bốn chân. Một rãnh nước hôi thối chạy ngang giữa phòng, rồi nó nhìn thấy đầu đảng của bọn chuột. Một con vật to tướng màu xám đen, toàn thân đầy những sẹo là sẹo, đang lấy vút gẩy lên gẩy xuống cái đuôi vằn.
Ồ la la, nhìn xem ai tới thăm này. Một lão béo ục.
Con chuột đầu đảng rít lên.
Béo ục.
Hàng tá chuột và Zoppa chỉ có thể nhận thấy qua những đôi mắt đỏ ké nhau nheo nhéo nhắc lại.
Tao muốn các ngươi để cho con chim non được yên.
Zoppa hít hơi rồi nói.
Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non. Ta biết mà, chúng ta nghe những lời đồn thổi khắp các cống rãnh. Bọn đó nói rằng nó bé xíu thơm ngon lắm, thơm ngon cực kỳ.
Con chuột đầu đảng lít xít.
Thơm ngon cực kỳ.
Những con khác hòa theo.
Con này ô non đó được loài mèo bảo vệ,
giúp ba nói không chút hăm dọa.
Để rồi khi nó đủ lớn, các ngươi sẽ rơi nó, không thể mời tới chúng ta. Bọn chuyên liếm láp ngón chân nhà các ngươi, ích kỷ lắm.
Con chuột kia lớn tiếng buộc tội.
Ích kỷ lắm.
Bọn chuột kia nhái lại.
Các ngươi biết rõ rồi đấy, bọn chuột bị ta tiêu diệt còn nhiều hơn lông trên người ta. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con hải âu non, thì giờ của các ngươi đã điểm rồi đấy.
Zoppa thong thả nói.
Nghe đây, con mèo béo kia, ngươi đã nghĩ tới việc làm thế nào để thoát khỏi chỗ này chưa? Bọn ta có thể biến ngươi thành món mèo say ngon tuyệt đấy.
Con chuột đe dọa.
Mèo say.
Bọn chuột gào theo. Đột nhiên Zoppa nhảy tới vồ con chuột đầu đảng. Nó đáp xuống ngay trên lưng, đè đầu con chuột xuống đất bằng bộ vuốt của mình.
Mày sắp sửa mất toi đôi mắt rồi đấy. Có thể đám lâu la sẽ biến tao thành mèo say, nhưng mày cũng mù tiệt luôn. Nào, bây giờ thì mày sẽ để cho con hải âu non được yên chứ? Cư xử của ngươi mới gây sốc làm sao? Được rồi.
Con chuột chấp thuận.
Không mèo say, không chim hải âu non, mọi thứ dưới cống đều có thể thương lượng. Vậy thì chúng ta sẽ thương lượng. Ngươi muốn ta đáp lại gì cho việc giữ mạng con hải âu non?
Zoppa hỏi.
Giải phóng con đường có khoảng sân trong. Thằng mèo đại tá ra lệnh chặn đứng con đường bọn ta ra chợ. Chúng ta muốn giải phóng lối đi qua sân trong.
Con chuột chin chít nói.
Đồng ý, chúng mày có thể đi ngang qua sân trong, nhưng vào ban đêm khi con người không trông thấy chúng mày, loài mèo chúng ta còn phải giữ thanh danh nữa.
Zoppa thả con chuột ra. Nó đi dần lùi ra, không rời mắt khỏi con chuột đầu đảng. Và hàng tá đôi mắt đỏ lừ đang nhìn nó đầy căm ghét. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, oh, oh. Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother, she'll know I'm safe with you.
So put on your best boys and I'll wear my pearls. What I never did is done. A penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people start listening.